Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Thời tiết của tại Dallas Fort Worth thì đang từ lạnh cống, bây giờ là trở thành nóng rồi. Bây giờ là 63 độ, ngày hôm nay cao nhất gần 80 độ. Gió thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Buổi sáng thì có một ít sương mù, nhưng mà lần lần thì mặt trời sẽ ra đẹp lắm. Và buổi tối thì bầu trời sẽ trong sáng hơn. Ngày mai là ngày thứ năm thì có thể là sẽ có mưa, và cái cơ hội có mưa là 20%. Nhưng mà rồi sau đó thì vào buổi chiều cũng có thể là trời nắng trở lại, và ngày mai thì gió thổi cũng khá mạnh, 15 cho đến 25 dặm một giờ. Và ngày thứ sáu thì cao nhất là 67 độ. Vì vậy cho nên là chúng ta đang có một cái thời tiết thật là lý tưởng để quý vị có thể làm bất cứ việc gì, như là cắt cỏ hay là trim vườn, để mà chuẩn bị để mà mùa hè cũng như là không khí nóng bức cũng bắt đầu trở lại với Dallas Fort Worth. Nếu mà ông thời tiết này ông không có thay đổi trở lại lạnh trở lại, Khương Nguyên.
Vâng, Khương Nguyên xin chào quý cô chú cũng như là chào quý thính giả khắp nơi. Houston hôm nay cũng tương đối khá là nóng. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 63 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 73 độ và xuống thấp nhất là khoảng 63 độ vào ban đêm. Cơ hội mưa hôm nay chỉ có 10% mà thôi. Ngày mai cơ hội mưa tăng lên 30% và cao nhiệt độ cũng tăng theo với cao nhất là 77 độ, thấp nhất là 48 độ. Thứ sáu có thay đổi chút ít với 64 cao nhất và 45 độ là thấp nhất vào ban đêm với 10% cơ hội mưa mà thôi. Riêng hai ngày cuối tuần thì khá là ấm áp và cơ hội mưa hầu như là không có. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tin địa phương thì ngày hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng số lượng nhà cao giá bán ra được rất là nhiều. Đó kích thích cái nền thị trường nhà cửa tại Houston và các vùng phụ cận. Tấm hình ở giữa trang thì chụp những bảng quảng cáo vận động bầu cử của các chính trị gia. Kèm theo bản tin cho biết rằng năm nay thì các chính trị gia này đã bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo trong các chương trình thi tài Thế vận hội. Giới chức lãnh đạo của thành phố Houston thắc mắc về quyết định của ông thủ quỹ Ronald Green về việc ông này đã trao cho một ngân hàng quá nhỏ để quản trị một chương trình công phiếu quá lớn lên đến 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Tin từ Washington DC có nhiều cơ hội luật di trú sẽ bị trì hoãn trong vấn đề cải tổ luật này. Và tin từ Ukraine thì các cuộc đụng độ tiếp tục giữa các lực lượng cảnh sát chống biểu tình và những người biểu tình. Đã có hơn 26 người chết và hàng trăm người bị thương. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas nói về sự kiện là ông thượng nghị sĩ tiểu bang là ông Dan Patrick đại diện cho khu vực Houston. Ông này đã từng nói với lại các nhà lãnh đạo của tiểu bang Texas là hãy ngưng về cái việc xâm lược đến từ Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà ông này trước đây vào thập niên năm 1980 đã quyết định thâu mướn ít nhất là 4 di dân bất hợp pháp đến từ Mỹ để làm việc cho nhà hàng và quán bar của ông tại thành phố Houston. Đây là một cái lời tố cáo bởi một gã đàn ông tại thành phố Houston cũng đã từng làm việc cho ông Dan Patrick tại nhà hàng này rồi. Về cái việc mà nâng mức lương tối thiểu lên 10 đồng 10 cent cho một giờ có thể sẽ nâng 900.000 người dân Mỹ ra khỏi cái mức gọi là nghèo khó của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, nó cũng gây tổn thất cho ít nhất là nửa triệu công ăn việc làm. Văn phòng ngân sách của Quốc hội vào ngày hôm qua đã báo cáo cho biết như vậy. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng một cái tấm hình rất lớn những người biểu tình tại Key. Họ đang chống lại cảnh sát chống bạo động bằng những cục gạch, gậy gộc và bom xăng. Họ đã tạo ra một cái bức tường lửa để chống cảnh sát không có tiến vào khu vực mà họ cắm trại. Cảnh sát đã dùng các loại lựu đạn gây tê cũng như là bom nước để mà chống lại những người biểu tình. Các nhà lãnh đạo của thành phố Dallas đã quyết định sẽ đứng ra tổ chức cuộc đại hội đảng toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào năm 2016, tức là cái khoảng thời gian để mà họ có thể chọn ra ứng cử viên ra tranh chức Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Và họ cũng đã bắt đầu thu nhận các nhân viên để đứng ra thực hiện cái điều này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì Tổng thống của Mỹ là ông Enrique Pena Nieto sẽ chào đón Tổng thống Barack Obama và ông Thủ tướng của Canada Stephen Harper tại thành phố kỹ nghệ Toluca vào ngày hôm nay với cái một ngày hội nghị thượng đỉnh để mà bàn về cái vấn đề siết chặt thương mại ở khu vực miền Bắc Hoa Kỳ. Và Mỹ Tây Cơ trong điều này cũng đã hứa là sẽ có những cái sự cải tổ về vấn đề kinh tế. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc mà chính quyền đang dự tính sẽ trao một mức thưởng cao hơn cho những ai cung cấp các tin tức liên quan đến việc một gia đình đã bị giết vào cuối tháng vừa qua tại khu vực Cypress của thành phố Houston. Bản tin đưa lên bức hình cộng đồng người Trung Hoa tại khu vực này đã đứng trước nhà nạn nhân và thắp nến cầu nguyện cho họ vào ngày 8 tháng 2 vừa qua. Và nạn nhân của vụ thảm sát này là một gia đình Trung Hoa, bao gồm 4 người. Người chồng là Mao Yu Sinh, 50 tuổi, người vợ là Macy, 49 tuổi, và hai người con trai là Timothy Sun, 9 tuổi, và Titus Sun, 7 tuổi. Cơ quan an ninh đang dự kiến sẽ tăng mức thưởng lên cho bất cứ ai cung cấp các thông tin liên quan đến việc một gia đình người Hoa tại khu vực Cyprus đã bị giết trong ngôi nhà của họ vào tháng trước. Họ đã được tìm thấy bị bắn vào đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 30 tháng 1 trong ngôi nhà của họ tại block 14.000 của đường Foster Creek Drive. Tất cả đều bị bắn vào đầu và dẫn đến cái chết. Theo như nhân viên an ninh điều tra cho biết là họ tiếp tục vẫn đang tiến hành điều tra, và họ cho tới lúc này họ vẫn chưa tìm thấy được vũ khí được sử dụng cũng như là động cơ và các nghi can trong trường hợp này. Hai vợ chồng đã được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 24 tháng 1, còn những người con thì được nhìn thấy lần cuối cùng tại ngôi trường Samson Elementary cuối cùng vào lúc vào ngày 23 tháng 1. Và nếu bất cứ ai có bất kỳ thông tin nào hoặc là liên quan đến chứng kiến được cái vụ thảm sát xảy ra thì có thể gọi cho Houston Crime Stopper tại số điện thoại 713-222-TIPS hay là văn phòng của cảnh sát Harris County tại số điện thoại 713-967-5810. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, đã 4 năm hơn trôi qua rồi là Forwood Building 42003 vẫn đứng im lặng như đông đá. Không ai đụng đến kể từ khi mà Nido Hassan đã đi vào cổng chính và đã nổ súng trên những người lính. Không có một sự tự vệ nào, và những người lính ấy đang chuẩn bị đưa ra chiến trường để gìn giữ sự tự do. Building này là nơi mà coi như là nhà của binh lính, nơi huấn luyện học tập này có tên viết tắt là SOP, và nơi đây được gọi là nơi chứng kiến cuộc thảm sát do Hassan gây ra. Và theo tòa án Court Martial năm ngoái thì ông ta đã bị tuyên án tử hình trong vụ giết người ghê gớm vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, đã làm cho 13 người chết và hơn 30 người bị trọng thương. Ngày hôm qua thì một dụng cụ máy móc thuộc loại hạng nặng bắt đầu đập bỏ building này thành từng mảnh nhỏ từ nóc cho tới nền. Bước đầu tiên sang bằng building sẽ làm thành một nơi để tưởng niệm cho các nạn nhân bị giết chết một cách oan uổng. Sẽ có một cái nhà thủy tạ tới đây và cây cối sẽ được dựng và trồng để biến thành một nơi gọi là tưởng niệm. Và nhưng mà building chung quanh vẫn tiếp tục là nơi mà gọi là Soldier Readiness Complex, nơi mà binh sĩ được trị bệnh, check in và fill out những cái legal paper và những cái financial paperwork trước khi họ được đưa đi và về từ chiến trường. Building đang bị đập bỏ là một phần của Process Center Complex cho binh sĩ được chuẩn bị chuyển quân và trở về. Nhưng mà ngày 5 tháng 11 năm 2009 thì thiếu tá Hysen đã mang hai cái khẩu súng vào và hét to Allahu Akbar, tức là God Great bằng tiếng Ả Rập, rồi bắn xối xả vào binh sĩ đang chờ được chủng thuốc ngừa và điền giấy tờ. Hắn ta đã bị chặn lại bên ngoài building bởi cảnh sát Forwood, và hắn đã bị bắn và bị bại liệt từ ngang bụng trở xuống. Hassan đã bị định tội vào tháng 8 về cái vụ thảm sát này. Hiện hắn đang chờ bị tử hình là death row tại Fort Leavenworth ở Kansas, trong khi cái trường hợp này đang được review tại Forwood và sẽ được qua những cái vụ mà phán án bắt buộc. Tòa building bị khóa chặt cho 4 năm cho tới khi mà có lệnh tuyên bố vào tháng 11 là phải phá sập. Không phải tất cả những thân nhân của các nạn nhân đều đồng ý cái việc mà giật sập này. Tại vì cũng có nhiều người họ muốn để yên cái building đó, xem như là một cái sự mà tưởng nhớ đến sự việc đã xảy ra. Và qua lời một những thân nhân chứng kiến, một chiến hữu của mình là đại úy John Gaffney đã chảy máu cho tới chết khi mà Hassan bị bắn. Cho nên cái việc mà kéo cái building xuống cũng có người phản đối nhưng mà cũng có người chấp thuận. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên bản tin cho biết rằng trong lúc các lực sĩ trên toàn thế giới đang thi thố tài năng ở tại Thế vận hội mùa đông ở Sochi, thì các chính trị gia của tiểu bang Texas cũng vậy. Họ cũng thi thố trong những cái cuộc tranh tài này qua cái hình thức quảng cáo vận động bầu cử cho họ. Tại bốn thành phố lớn của tiểu bang Texas là Houston, Dallas, Fort Worth cũng như là San Antonio, thì các chính trị gia đã bỏ ra hơn $1.5 triệu để trả cho các quảng cáo này chỉ có kéo dài 30 giây thôi, từ hôm nay cho đến ngày Chủ nhật là ngày bế mạc của Thế vận hội. Và những người dán mắt vào các màn hình TV để xem Thế vận hội chắc cũng không khỏi bực mình bởi vì những quảng cáo chính trị này quá nhiều. Riêng tại thành phố Houston thì trong vòng 2 tuần lễ có tất cả là 400 cái quảng cáo như vậy, với cái giá tiền của các chính trị gia bỏ vô là khoảng hơn 600.000 Mỹ Kim. Dallas Forward cũng vậy, vào khoảng hơn 150 cái quảng cáo với trị giá là 650.000 Mỹ Kim, tức là vào khoảng 18.000 Mỹ Kim cho 30 giây. Ở San Antonio thì ít hơn một chút xíu, nhưng mà tất cả đều với mục đích là nhắm vào các cử tri. Hiện tại thì họ cũng không có chú ý gì nhiều đến chính trị, mà chỉ chú ý đến các cuộc thi tài ở Thế vận hội mà thôi. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, nói về vấn đề chính trị thì thành phố Dallas, các vị lãnh đạo của thành phố này đã quyết định là sẽ đứng ra tổ chức cái cuộc đại hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc vào năm 2016, và họ đã bắt đầu thu nhận các nhân viên để mà chuẩn bị đứng ra thực hiện cái điều này. Thành phố Dallas cần phải gây quỹ ít nhất là 50 triệu Mỹ Kim để thực hiện 4 ngày chọn ra vị ứng cử viên để ra tranh chức tổng thống. Và đây là một cái sự kiện gây rất nhiều chú ý đối với lại báo chí. Và thành phố cũng sẽ đón tiếp ít nhất là hàng ngàn các nhân vật quan trọng. Tuy nhiên, cái vấn đề an ninh cũng đã gây ra nhức đầu đối với lại các giới chức của thành phố, và đặc biệt là vấn đề giao thông có thể sẽ bị kẹt. Trong cái việc mà tranh giành để mà đứng ra thực hiện cái điều này thì có ít nhất là 5 thành phố đã đứng ra. Tuy nhiên thì họ đã làm việc trong suốt nhiều tháng qua, nhưng cuối cùng thì thành phố Dallas được chọn. Cái sự kiện này sẽ được thực hiện tại trung tâm American Airlines vào khoảng thời gian tháng 7 hoặc là tháng 8. Các đảng viên của Đảng Cộng Hòa lần cuối cùng họp tại tiểu bang Texas để mà chọn ra ứng cử viên tổng thống vào năm 1992. Lúc bây giờ, cựu tổng thống George W. Bush cha đã bước ra vận động trường Astrodome với hy vọng là sẽ được bầu cho cái nhiệm kỳ nhì, nhưng sau đó đã để thua ở cựu tổng thống Bill Clinton. Và Đảng Cộng Hòa cũng đã gặp được nhiều may mắn trong năm 1984 khi họ thực hiện cái Đại hội Đảng Cộng Hòa tại Dallas Reunion Arena. Lúc bây giờ họ đã chọn ra tổng thống Ronald Reagan cho cái nhiệm kỳ thứ nhì, và ông đã thắng trong cái nhiệm kỳ đó. Thành phố Dallas đã không có đứng ra để mà tranh giành cho cái việc tổ chức Đại hội Đảng Toàn Quốc của Đảng Dân Chủ vào năm 2016. Theo các giới chức cho hay, lý do là thời khóa biểu đã không cho phép. Các nhà lãnh đạo của thành phố khởi đầu thì họ cũng không có muốn tổ chức cái Đại hội Đảng của Đảng Cộng Hòa. Nhưng lý do là cái vận động trường ở bên khu downtown Dallas đã không còn chỗ trống hoặc là không còn ngày để mà có thể thực hiện. Tuy nhiên thì ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Rawlins, trong một cái chuyến đi tại Hoa Thịnh Đốn đã gặp ông chủ tịch của Đảng Cộng Hòa là ông Ree Fierce, cho hay là vận động trường American Airlines Center được khai trương vào năm 2001 rất là thích hợp cho cái việc tổ chức Đại hội Đảng Cộng Hòa để chọn ra ứng cử viên của Đảng ra tranh cái chức tổng thống của năm 2016. Anh Huy Cường.
Mà qua đứng nhắc tới chính trị thì chúng tôi cũng phải nhắc đến là một tin tức chính trị ở địa phương. Trong cái kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, đơn vị 149 vào chức vụ dân biểu tiểu bang Texas thì có ông cựu nghị viên Al Hoàng sẽ ra tranh cùng với lại ông Hồ Thanh Nghị, cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ở tại khu vực Elif này. Anh ta đã từng sinh sống ở đây từ nhỏ tới lớn và đã nhiều lần giữ chức vụ quản trị trong hội đồng quản trị của khu học chính Alip cũng như là một số các chức vụ dân cử khác. Và nếu một trong hai người này thắng thì sẽ cùng ra đấu với lại dân biểu Robert Võ của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ bầu cử vào tháng 11 tới đây. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức địa phương sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 19 tháng 2 năm 2014, nhằm vào ngày 20 tháng Giêng âm lịch năm Quý Tỵ, năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 9 giờ 15 chúng tôi sẽ phỏng vấn ứng cử viên anh Andy Nguyễn Xuân Hùng. Sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo 3 giờ là phần tin vắn. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu. Trên trang web này chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là các chương trình vừa qua ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bởi vì chúng tôi phát thanh 24 tiếng mỗi ngày cũng trên điện thoại ở số 213-493-0188. Bây giờ thì chị Thu Nga khỏi cần phải than lặn là chị ha.
Vâng, đúng như vậy rồi. Từ lạnh sang nóng một cách rất bất ngờ. Và ngày hôm nay quý vị xem SBTN là phần bình luận và chương trình an sinh xã hội. Và ngày mai là phỏng vấn đặc biệt ứng cử viên Tarrant County Commissioner Andy Nguyễn. Và ngày hôm nay vào lúc 9 giờ 15 sẽ có cuộc phỏng vấn Andy Nguyễn, cũng như là 10 giờ sẽ có buổi phỏng vấn với là anh Đen Trần và cô Bùi Nhi cho cái việc mà đi đến Washington để vận động nhân quyền ngày 26 và ngày 27 tháng 3. Quý vị nào mà muốn ghi danh tham dự để cùng đi đến Washington để mà vận động nhân quyền, và đây là cái chuyến đi mà rất quan trọng quý vị nhớ ghi danh với anh Nguyễn Trọng Hiếu là phó chủ tịch của cộng đồng vùng Tarrant County. Và ngày hôm qua đã bắt đầu cái việc mà đi bầu cử sớm và tiếp tục như vậy, thì quý vị nhớ đi bầu vì cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng. Và quý vị muốn biết chọn những cái cử tri nào, quý vị có thể là lắng nghe trên làn sóng của 1600 AM. Và chúng tôi có nhiều vùng phát 24 trên 24. Quý vị đi xe ban đêm nghe rất rõ ràng như là ban ngày. Và quý vị có thể nghe những tên giống như là Diane Patrick, Mary Tom Cravens Cornett, Matt Hayes hay David Hageman, hoặc là Sharon Wilson. Và dĩ nhiên là có anh Andy Nguyễn là tái ứng cử Tarrant County Commissioner. Và người Việt chúng ta có những người Việt ra ứng cử, đây là một điều rất là hãnh diện. Và ngày hôm nay quý vị sẽ nghe anh nói chuyện một lần nữa trên làn sóng 1600 AM vào lúc 9 giờ 15. Quang Hưng.
Vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã đến phòng phiếu cũng thực hiện cái quyền công dân. Có một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở là cái luật pháp của tiểu bang Texas bây giờ đã làm vừa mới ban hành là quý vị phải mang ID, không giống như là trường hợp hồi xưa. Quý vị mang ID và sau đó thì quý vị phải cho biết là bầu phiếu thuộc đảng nào. Bởi vì đây là bầu cử sơ bộ của đảng thì quý vị sẽ nói là đảng Cộng Hòa. Thì đảng Cộng Hòa thì có anh Andy Nguyễn Xuân Hùng ở khu vực Tarrant County, rồi sau đó quý vị chọn. Vô máy computer thì quý vị cứ bấm cái tên thôi. Quý vị không cần thiết phải là bầu tất cả các ứng cử viên. Thì nó từng cái chức vụ một, chẳng hạn như là đảng Cộng Hòa thì đông lắm, kỳ này đó là có tới khoảng 5-6 người đó, thì quý vị có thể chọn một, hoặc là quý vị không biết thì không có chọn, không có sao. Nhưng mà tới cái phần mà những cái nhân vật mà quý vị biết đó, thì quý vị bấm vào đó, sau đó thì quý vị bấm cái nốt cuối cùng là vote. Cái điều quan trọng là khi mà vô cái máy thì quý vị phải tuyên bố mình là sẽ bỏ phiếu về phía đảng nào, Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Nếu mà quý vị nói Dân Chủ thì không có ai này được Nguyễn Xuân Hùng đâu. Chúng tôi biết như thế, phải không chị Thu Nga? Dạ vâng, phải là chọn là nói là tôi bầu phiếu về phía đảng Cộng Hòa. Vâng, thì sáng ngày hôm nay về phần tin giao thông chúng tôi thấy là có nhiều nơi hiện đang bị kẹt xe lắm. Nhất là trên xa lộ 30 ở Medkit, đoạn đi vào khu downtown, tức là đi về phía Tây. Từ cái đoạn nối kết 80 cho tới vào khu downtown đã bị kẹt cứng rồi. Trên xa lộ 635 đi về hướng Tây cũng vậy, từ đoạn Dallas North Highway cho tới 35 cũng đang bị kẹt xe. Và trên đoạn 35 W ở Fort Wood, ngay cái chỗ đi vào khu downtown hoặc là đi ngược ra, ngay gần cái đoạn nối kết với là loop 820 cũng đang bị kẹt xe rồi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.